ngôn nhất thiết pháp giả, tức tứ thập bát nguyện chi pháp giả, vị trang nghiêm tịnh độ pháp, nhiếp thủ chúng sanh pháp, trang nghiêm pháp thân pháp đẳng giả. Ý vị pháp tạng tứ thập bát nguyện tất giai viên mãn, nguyện trung sở nhất thiết chi pháp, tất giai viên dung vô ngại, thành tựu thế gian tự tại vương Phật chi quả giác, cố vân nhất thiết tự tại. Đoạn này chúng ta cần phải đọc nhiều lần. Từng giờ từng phút cảnh tỉnh chính mình. Cư sĩ Bành Đế Thanh nói cũng rất hay: lấy vô lượng tâm phát vô lượng nguyện, khởi vô lượng hành. Ông nói đơn giản nhưng thấu triệt, vô bất nhất nhất xưng chân như pháp giới. Câu này vô cùng quan trọng, cũng chính là tương ưng với tánh đức viên mãn của tự tánh. Chúng sanh vô lượng, quốc độ vô lượng, Bồ Tát tùy thuận chúng sanh, kinh bất khả thuyết, bất khả thuyết na do tha kiếp, nhập bất khả thuyết, bất khả thuyết hằng hà sa Phật độ, tất dĩ vô lượng hạnh hải nhi nghiêm tịnh chi. Trang nghiêm quốc độ của chư Phật. Trước tiên cần phải biết là chúng sanh vô lượng, quốc độ vô lượng, nơi nào Bồ Tát ở, đều lấy hạnh nguyện như biển để trang nghiêm thanh tịnh chỗ đó. Nghiêm là trang nghiêm, tịnh là thanh tịnh. Điều này vô cùng vĩ đại. Trong mọi lúc, mọi nơi, mọi cảnh duyên, Bồ Tát thị hiện ở đó để làm gì? Trang nghiêm cõi Phật và tịnh hóa nhân tâm. Tâm tịnh thì quốc độ tịnh.
À, 那么庄严净, 这个, 佛陀的方法,
phương pháp trang nghiêm cõi Phật. Lúc Đức Phật tại thế đã biểu diễn tất cả cho chúng ta thấy. Không phải biểu diễn trong một thời gian ngắn, mà biểu diễn suốt 49 năm về thân hành ngôn giáo. Thân hành trang nghiêm, ngôn ngữ giáo huấn, suốt 49 năm cũng như một ngày, chưa từng gián đoạn. Đối với danh văn lợi dưỡng, không hề can thiệp. Suốt cuộc đời vì chúng ta mà thể hiện đều là tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh và nghiệp thanh tịnh. Cần mẫn giáo hóa, không cần người khác cung kính đối với Ngài, không yêu cầu người khác cúng dường. Suốt đời không thu một đồng học phí của học trò. Ngài cũng không bỏ ra, vì cách sống của các Ngài là khất thực. Đối với xã hội, đối với chúng sanh, không lấy cũng không bỏ. Đây là Đức Thế Tôn làm gương cho chúng ta thấy. Đây là hạnh của Bồ Tát, là hạnh của Bậc Thánh. Chỉ có Thánh nhân mới làm được. Phàm phu khởi tâm động niệm đều là lợi và hại. Những việc có lợi mới làm, còn những việc không có lợi tôi không làm. Những việc có hại lại càng không làm. Chúng ta quan sát tỉ mỉ xem một đời hành nghi của Đức Thế Tôn sẽ khai ngộ, sẽ sanh khởi tính tâm.